Chương 21 Đạo tri kiến thanh tịnh Patipada Nanadasani Visukhi Nidesa. Đoạn 1. Bấy giờ, tuệ đạt đến tuyệt đỉnh với tám trí và với trí thuận thứ là thứ 9. Những trí này gọi là đạo tri kiến thanh tịnh. Tám trí cần hiểu như sau. 1. Sanh diệt trí với tuệ vô cấu vững chãi trong lộ trình của nó. 2. Diệt trí. 3. Bố úy trí. 4. Quá hoạn trí. 5. Ly dục trí. 6. Dục thoát trí. 7. Tư duy trí. 8. Hành xả trí. Sinh diệt trí đã quen thuộc cần được hiểu là thuộc tuệ liễu trí, kể như từ bỏ. Sự quán các hành hoại diệt gọi là quán diệt. Người thấy mọi sự đúng bản chất chúng là hoại diệt thì khủng khiếp, nên gọi bố úy trí. Cái trí nắm lấy tướng đáng sợ ấy của các hành khi chúng xuất hiện gọi là quá hoạn trí. Người muốn giải thoát trạng thái ấy về phương diện trí gọi là dục thoát trí. Trí sanh khởi dưới hình thái tư duy lại gọi là tư duy trí. Trí sanh khởi kể như sự ngắm nhìn các hành với thái độ xả gọi là hành xả trí, PM822. Trí phù hợp với chân lý kể như thứ 9 là thuận thứ trí. Như vậy, một người muốn kiện toàn trí này cần phải xem lại các loại trí này như công việc của mình, bắt đầu bằng sanh diệt trí, loại trừ các cấu uế. Đoạn 2. Nhưng tại sao hành giả lại còn phải theo đuổi trí sinh diệt là để quán ba đặc tính? Trí sinh diệt đã được đề cập ở trước vì vô năng do 10 cấu uế, nên không thể quán ba đặc tính đúng như thực chất chúng. Nhưng khi đã hết cấu uế thì được, bởi thế hành giả cần theo đuổi trí ấy trở lại để quán ba đặc tính. Tuệ tám trí. Một La Mã sinh diệt trí. Đoạn 3. Các đặc tính không thể hiện rõ khi một vật không được chú ý đến, bởi thế có cái gì khuất lấp chúng, cái đó là cái gì? Trước hết, đặc tính vô thường không trở nên rõ rệt, bởi vì khi sinh và diệt không được chú ý thì đặc tính ấy bị che lấp bởi tính tương tục. Đặc tính khổ không hiện rõ vì khi sự bức bách liên tục không được chú ý thì đặc tính này bị che lấp bởi các gián điệu uy nghi. Đặc tính vô ngã không hiện rõ vì khi sự phân tích thành các giới không được tác ý thì đặc tính này bị che lấp bởi tính nguyên vẹn. Đoạn 4. Nhưng khi sự tương tục bị gián đoạn do phân biệt sinh và diệt thì đặc tính vô thường trở nên rõ rệt trong thực chất của nó. Khi các gián điệu được tác ý là bị áp bức liên tục thì đặc tính khổ hiện rõ trong thực chất nó. Khi sự phân biệt thành các giới được thực hiện đối với cái vẻ nguyên vẹn thì đặc tính vô ngã hiện rõ trong thực chất nó. Chú thích trong phân biệt xứ nói tóm tắt như sau: đặc tính vô thường rõ rệt khi một cái dĩa rớt xuống vỡ toan, đặc tính khổ rõ rệt khi một ung nhọt xuất hiện trên cơ thể, nhưng đặc tính vô ngã không rõ rệt. Dù chư Phật có xuất hiện hay không, các đặc tính vô thường và khổ vẫn được biết đến. Nhưng nếu không có chư Phật ra đời thì không có lý vô ngã được công bố. Lại nữa, trong luận về Kinh Trung Bộ 22, sau khi hiện hữu, nó trở thành không. Bởi thế nó là vô thường. Nó vô thường vì bốn lý do: vì sinh diệt, vì biến dị, vì tính chất tạm thời và vì không có chuyện trường cửu. Nó là khổ vì sự bức bách theo bốn ý nghĩa là thiêu đốt, khó chịu nổi, là căn để của khổ và ngược với lạc. Nó vô ngã vì không chịu được một năng lực nào tác động lên nó và vì bốn lý do trống rỗng, không sở hữu chủ, không sáng tạo chủ và vì đối lại với ngã. Luận về đoạn này trong Thanh Tịnh Đạo, PM nói: khi sự tương tục bị gián đoạn, nghĩa là khi sự tương tục bị phơi bày ra do quán sát sự đổi khác của các pháp, khi chúng nối nhau sanh khởi. Vì không phải qua sự liên kết của các pháp mà đặc tính vô thường trở nên rõ rệt cho một người chánh quán sinh diệt, mà chính là qua sự gián đoạn của chúng. Khi các uy nghi được phơi bày, có nghĩa khi nỗi khổ nội tại ẩn nấp trong các uy nghi lộ ra. Vì khi cơn đau khởi lên nơi một uy nghi, thì uy nghi khác đã được áp dụng làm cho hết đau, và như vậy dường như khuất lấp sự khổ. Nhưng khi đã biết chân chánh rằng nỗi khổ trong mỗi uy nghi được di chuyển bằng cách thay thế uy nghi khác, thì sự khuất lấp cái khổ tiềm ẩn trong các uy nghi được lộ rõ. Vì rõ ràng là các hành liên tục bị tràn ngập bởi đau khổ, sự phân tích cái khối nguyên vẹn là phân thành địa, thủy hoặc xúc khác, thọ khác. Khi sự phân tích thành các giới đã được thực hiện, là khi cái có vẻ nguyên vẹn như một khối hay như một nhiệm vụ duy nhất đã được phân tích ra. Vì khi các pháp sắc, vô sắc sinh khởi củng cố cho nhau như danh và sắc, thì khi ấy ta hiểu lầm có một khối nguyên vẹn do không thể nhận ra các hành bị bức bách. Cũng thế, ta nhận lầm có một nhiệm vụ duy nhất trong khi thực sự các pháp có nhiệm vụ khác nhau. Cũng vậy, ta lầm cho rằng chỉ có một đối tượng duy nhất trong khi mỗi tâm, pháp có một đối tượng riêng nó. Khi phân tích thành các giới như vậy, chúng phân tán như bọt dưới bàn tay nén lại. Chúng chỉ là các pháp sinh khởi do nhiều duyên, trống rỗng. Với cách ấy, đặc tính vô ngã trở nên rõ rệt. PM 824 Đoạn 5. Và ở đây, những vị bì sao cần hiểu vô thường và đặc tính của vô thường, khổ và đặc tính của khổ, vô ngã và đặc tính của vô ngã. Đoạn 6. Năm uẩn là vô thường. Tại sao? Vì chúng sinh diệt, biến dị, hoặc vì chúng có rồi không. Sinh diệt, biến dị là đặc tính của vô thường. Sự thay đổi sắc thái như hữu rồi phi hữu thì gọi là đặc tính của vô thường. Đoạn 7. Năm uẩn là khổ, vì cái gì vô thường là khổ? S322 Tại sao? Vì sự bức bách liên tục, sắc thái bị bức bách không ngừng là đặc tính của khổ. Đoạn 8. Năm uẩn là vô ngã, vì cái gì khổ thì vô ngã. Tại sao? Vì không có năng lực nào tác động trên nó, sắc thái không chịu sự tác động của một năng lực là đặc tính của vô ngã. Đoạn 9. Thiện giả quán sát tất cả điều này trong thực chất của nó bằng sinh diệt trí, tức bằng cái tuệ đã thoát khỏi các cấu uế và đang vững tiến trên lộ trình nó. 2. Diệt trí hay trí quán tan trả. Đoạn 10. Hành giả tiếp tục quán sát, xét nghiệm, suy đạt các pháp sắc và vô sắc theo cách ấy để thấy rõ chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Khi ấy, nếu trí của ông hoạt động mẫn tiệp, thì các hành trở nên rõ rệt. Khi trí đã sắc bén, các hành nhanh chóng hiện rõ chân tướng, thì hành giả không còn để tâm nơi sự sanh hay trú, sự khởi lên hay tướng của chúng, mà chỉ chú tâm trên sự diệt, kể như sự hủy hoại, rơi rụng, tan trả của chúng. Chú thích sanh, arising, là sự biến hóa trong quá trình sanh ra, generation. Trú là đạt đến chỗ đứng, nghĩa là già lần. Khởi là sự sanh khởi của cái bị chấp thủ. Tướng là dáng dấp của hành. Cái vẻ ngoài trông như những thực thể có thể nắm giữ được do tính chất nguyên vẹn, vân vân. Và do sự cá biệt hóa các chức năng, diệt kể như hủy hoại, vân vân, là sát na diệt, PM 826. Đoạn 11. Khi quán trí đã sanh khởi nơi hành giả theo cách đó, làm cho vị ấy thấy các hành sinh rồi diệt, thì gọi là quán diệt ở giai đoạn ấy. Về trí này, luận nói, tuệ thuộc quán tan rã. Sau khi tư duy trên một đối tượng, thế nào tuệ này được gọi là quán trí? Knowledge of insight, insight knowledge. Tâm với sắc pháp làm đối tượng, khởi rồi diệt. Sau khi tư duy về đối tượng ấy, hành giả quán sự tan biến, diệt của tâm, tư duy đó. Vị ấy quán thế nào? quán nó là vô thường, không trường cửu. Nó là khổ, không vui. Nó là vô ngã, không phải ngã. Vị ấy trở nên vô dục, không thích thú, làm cho tham tàn tạ, không cho nó bùng lên. Vị ấy gây nên sự diệt mà không gây nên sự sanh. Vị ấy xả, không chấp thủ, quán vô thường. Vị ấy từ bỏ thường tưởng, quán khổ. Vị ấy từ bỏ lạc tưởng, quán vô ngã. Vị ấy từ bỏ ngã tưởng, vì vô dục. Vị ấy từ bỏ thích thú, làm cho tham tàn tạ. Vị ấy từ bỏ tham, gây nên sự diệt. Vị ấy từ bỏ sanh, xả. Vị ấy từ bỏ chấp thủ. Tâm với thọ làm đối tượng, với tưởng làm đối tượng, với hành thức làm đối tượng, với con mắt làm đối tượng.
Xem chương 20, đoạn 9.
Với già chết làm đối tượng, xả. Vị ấy từ bỏ chấp thủ. Sự thay thế đối tượng, sự di chuyển, tuệ, liễu tri, năng lực của tác ý, những thứ này là tuệ giác, insight. Theo sau tư duy, thấy cả hai giống nhau, nhờ suy diễn từ một đối tượng ấy, chú tâm vào diệt, đây là tuệ quán. Trong dấu hiệu rơi rụng, sau khi tư duy trên đối tượng, hành giả quán sự tan rã. Khi ấy mọi tướng là trống rỗng. Đây gọi là tuệ giác thuộc tăng thượng tuệ. Thiện xảo về ba quán và cả về bốn tuệ. Thiện xảo về ba tướng thì những kiến chấp không lay chuyển vị ấy. Trí, knowledge, là nói theo nghĩa cái được biết, sở tri. Còn tuệ, understanding, là theo nghĩa hành vi hiểu biết cái ấy. Do đó nói, tuệ quán sự tan rã sau khi tư duy trên một đối tượng gọi là trí thuộc quán, quán trí, knowledge of insight. P157. Đoạn 12. Sau khi tư duy trên một đối tượng là sau khi thấy nó phải bị hoại diệt, tan rã. Tuệ thuộc về quán tan rã, là tuệ quán sự tan biến của cái trí sanh khởi sau khi tư duy trên đối tượng rằng nó khả hoại, thì gọi là trí thuộc quán. Đoạn 13. Kế tiếp, để trình bày cái trí ấy phát sinh như thế nào, tâm với sắc làm đối tượng, vân vân, được nói ở đây tâm có sắc làm đối tượng sanh và diệt. Sau khi tư duy trên đối tượng ấy, tức là thấy sắc ấy phải bị hoại diệt, rơi rụng, vị ấy quán sự tan rã của tâm ấy là với một tâm kế tiếp. Hành giả quán sự tan rã của chính cái tâm đã quán sắc phải bị hoại diệt ấy. Do vậy, cổ đức bảo, vị ấy thấy với tuệ cả hai thứ đối tượng được biết, sở tri và cái biết, năng tri. Đoạn 14. Vị ấy tùy, quán, anubhasati, vô thường, vân vân, là luôn luôn thấy như vậy, thấy đi, thấy lại, anubhasati. Bằng nhiều cách khác nhau, tính vô thường, vân vân. Đoạn 15. Ở đây, sự tan rã, diệt là cao điểm của vô thường, và bởi thế, thiền giả nào quán diệt sẽ quán toàn thể các hành là vô thường, không phải thường. Chú thích: quán vô thường ở đây không phải bằng trí suy diễn vô thường theo nghĩa sẽ tan rã như người quán các hành theo nhóm, chương 20. Cũng không phải bằng cách thấy sự rơi rụng được báo trước bằng sanh như người bắt đầu có tuệ, chương 20, mà đúng hơn sau khi sinh và diệt đã trở nên rõ rệt như một kinh nghiệm thực do ảnh hưởng của sinh diệt trí. Bây giờ hành giả bỏ qua một bên sự sanh và quán các hành là vô thường bằng cách chỉ thấy sự hoại diệt của chúng. Khi quán như vậy thì không thấy có cái gì là trường cửu. PM 827. Rồi vì tính chất đau khổ của những gì vô thường và tính chất vô ngã của cái gì khổ, vị ấy quán toàn thể các hành ấy là khổ, không vui, là vô ngã, không phải ngã. Đoạn 16. Nhưng cái gì đã vô thường, khổ, vô ngã thì không phải là cái đáng thích thú, và cái gì không đáng thích thú thì không phải cái gợi tham đắm. Do vậy, khi tất cả lĩnh vực các hành đều được thấy là vô thường, khổ, vô ngã theo sự quán diệt, thì hành giả trở nên vô dục, không thích thú, ly tham không làm cho tham bốc cháy. Khi hành giả không làm tham bốc cháy như vậy, vì ấy gây ra sự diệt, tham không gây sự sanh của nó. Điều này xảy ra trước hết nhờ trí thế gian, nghĩa là vì ấy không tạo nên sự sanh. Chú thích: gây ra sự diệt có nghĩa là vì ấy làm cho tham ái chấm dứt bằng cách dằn dẹp, suppression nó, nên gọi là thế gian trí. Với trí xuất thế gian hay đạo trí thì không cần gì phải dằn dẹp. Đoạn 17: hoặc sau khi đã làm cho tham phai tàn và gây nên sự diệt của các hành được thấy, hành giả còn gây nên sự diệt của các hành không thấy bằng trí suy diễn, không sanh các hành. Hành giả chỉ tác ý đến sự chấm dứt của nó, chỉ thấy sự chấm dứt của nó, không thấy sự sanh của nó. Đoạn 18: tiếp tục như vậy, hành giả buông xả, không bám víu, nghĩa là gì? Ấy là sự quán vô thường, vân vân. Này vừa được gọi là xả kể như từ bỏ và xả kể như thâm nhập, bởi vì bằng cách thay vào những đức tính ngược lại, lối quán này từ bỏ những cấu uế và các hành nghiệp phát sinh ra uẩn, và bởi vì do thấy tính cách bất khả ý của những pháp hữu vi, lối quán ấy cũng đi vào hướng tới niết bàn, cái ngược lại với hữu vi. Bởi thế, vị tỷ kheo nào có được pháp quán này thì từ bỏ được cấu uế và thể nhập được niết bàn như đã nói. Vị ấy không chấp thủ phiền não bằng cách gây nên tái sanh, vị ấy cũng không bám vào một đối tượng hữu vi do thấy được tính cách bất khả ý của nó. Do vậy mà nói, vị ấy xả không chấp. Đoạn 19: bây giờ, để nêu rõ những pháp nào bị bỏ bởi ba loại trí này, luận nói: quán vô thường, vị ấy từ bỏ thường tưởng. Ở đây, thích thú có nghĩa là tham câu hữu với hỷ. Những gì còn lại thì như đã nói. Đoạn 20: còn về các đoạn kệ, thay thế đối tượng là sau khi thấy sự tan rã của sắc, có sự thay thế một đối tượng khác cho đối tượng đầu, bằng cách thấy rõ sự tan rã của cái tâm, thấy sự tan rã của sắc. Chuyển di tuệ quán là từ bỏ sanh, chuyên chú vào diệt. Năng lực chú ý là khả năng tác ý sự tan rã của cái tâm đã lấy diệt làm đối tượng, là quán theo sau tư duy, là quán diệt sau khi tư duy về một đối tượng. Xem lại bài kệ, đoạn 11. Đoạn 21: định rõ cả hai đều giống nhau nhờ suy diễn từ cùng một đối tượng, nghĩa là do diễn dịch suy diễn từ các đối tượng được thấy bằng kinh nghiệm thực, hành giả xác định được cả cái hiện tiền được thấy và cái vô hình chưa thấy. Cả hai đều có cùng tự tánh như sau: phạm vi các hành đã tan rã trong quá khứ sẽ tan rã ở vị lai, cũng như nó đang tan rã trong hiện tại, do đó mà cổ đức dậy. Với kiến thanh tịnh đối với hành hiện tại, hành giả suy diễn rằng hành quá khứ và vị lai cũng thế. Hành giả suy diễn rằng tất cả hành đều biến mất, như những hạt sương mai khi mặt trời lên. Đoạn 22: chú tâm trên diệt. Sau khi định nghĩa cả hai, có mặt và khuất mặt, tức các hành đang hiện hữu và các hành đã qua hoặc chưa đến, đều giống nhau ở chỗ khả hoại. Hành giả chú tâm đến sự hoại diệt của các hành, nghĩa là đến tịch diệt. Đây gọi là tuệ đi sâu vào đặc tính diệt. Đoạn 23: sau khi tư duy trên đối tượng là sau khi biết đối tượng sắc, vân vân, vị ấy quán tan rã. Sau khi thấy sự tan rã của đối tượng ấy, hành giả quán sự tan rã của cái tâm đã lấy sự tan rã đó làm đối tượng. Đoạn 24: khi ấy tướng là trống rỗng. Trong khi hành giả quán hoại diệt theo cách ấy, vị ấy thành công làm cho các hành đều có vẻ trống rỗng như sau: chỉ có các hành tan rã, sự tan rã của chúng gọi là chết, ngoài ra không có gì khác. Đoạn 25: là quán thuộc tăng thượng tuệ, tức là tư duy về đối tượng, quán diệt, tướng trống rỗng, cả ba gọi là quán thuộc tăng thượng tuệ. Đoạn 26: thiện xảo trong ba quán. Một tỷ kheo có khả năng trong ba quán vô thường, khổ, vô ngã, và trong bốn tuệ khởi từ vô dục, thiện xảo về ba tướng là dễ hoại diệt, khủng khiếp và trống rỗng. Các tà kiến không lay động vị ấy, vị ấy không bị lung lay về các loại kiến chấp như thường, đoạn, vân vân. Đoạn 27. Khi hành giả không còn lung lay và nhờ vậy, luôn luôn nhớ rằng cái chưa diệt sẽ diệt, chưa tan sẽ tan, thì vị ấy không kể sự sanh, trú, khởi và tướng của tất cả hành. Các hành tiếp tục tan rã như đồ gốm vỡ tan khi bị đánh, như bụi nhỏ phân tán, như mè rang, và hành giả chỉ thấy sự tan rã của chúng. Như một người mắt sáng đứng trên bờ sông dưới cơn mưa lớn, sẽ thấy những bọt nước ở trên mặt sông hiện ra rồi tan ngay sau đó. Cũng vậy, hành giả luôn luôn thấy các hành tan hoại, và Đức Thế Tôn dạy về một thiền giả như thế là: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. TC 170. Đoạn 28. Khi hành giả thấy các hành luôn luôn tan rã như thế, thì sự quán hoại diệt tăng thịnh nơi vị ấy đem lại 8 lợi ích như sau: bỏ được tà kiến về hữu, bỏ bám víu vào sự sống, luôn luôn tinh cần, có mạng sống thanh tịnh, không còn lo âu, không sợ hãi, có được nhẫn lực và từ ái, điều phục được buồn chán và hoang lạc. Do đó cổ đức nói, khi thấy 8 đức tính thù thắng này, vị ấy quán các hành luôn luôn thấy sự tan rã để đạt đến bất tử, như bậc trí thấy khăn bịch đầu đang cháy. S 5 440. Diệt trí đến đây là chấm dứt. 3. Bố úy trí. Đoạn 29. Khi hành giả tu tập làm cho sung mãn như trên, sự quán hoại diệt, đối tượng của quán này là diệt, tức sự tan rã, rơi rụng, phân tán của các hành, thì khi ấy tất cả hành được phân loại theo các hữu. Sanh, thú, trú và hữu tình cư đều hiện rõ cho hành giả dưới hình thức một sự khủng khiếp vĩ đại như sư tử, cọp, beo, ma quỷ, la sát, bò mộng, chó dữ, voi điên, rắn độc xấu xí dị hình, sấm sét, bãi tha ma, chiến địa, hố than hừng, vân vân, hiện ra trước mắt một người nhát gan khi y muốn sống yên ổn. Khi hành giả thấy các hành diệt một cách mau chóng như thế nào trong quá khứ, các hành hiện tại cũng đang diệt, các hành tương lai sẽ diệt, thì bố úy trí sanh khởi nơi vị ấy. Đoạn 30. Ví dụ, ba con trai của một người đàn bà đã phạm pháp, bị vua ra lệnh chặt đầu. Bà đi theo các con đến nơi hành quyết. Khi chặt đầu đứa con cả xong, người ta khởi sự chặt đầu đứa thứ hai. Khi thấy đứa con cả bị chặt đầu, đứa con thứ hai đang bị, thì bà hết hy vọng cho đứa con út và nghĩ nó cũng sẽ giống như các anh nó. Hành giả cũng thế, thấy các hành quá khứ diệt như bà mẹ thấy con cả đã đứt đầu, thấy các hành hiện tại đang diệt như mẹ thấy con thứ đang bị chặt đầu, thấy sự diệt của các hành vị lai như bà mẹ hết hy vọng đối với con út vì nghĩ các hành vị lai cũng sẽ diệt như thế. Khi thấy vậy, bố úy trí sanh nơi hành giả. Đoạn 31. Một thí dụ khác. Một người đàn bà có tử cung nhiễm độc đã sinh 10 con. Trong số này, 9 đứa đã chết, còn một đứa đang chết trong tai. Trong bụng bà còn một đứa nữa. Khi thấy 9 đứa đã chết, đứa thứ 10 đang chết, thì bà hết hy vọng với đứa còn trong thai vì nghĩ rồi nó cũng sẽ như bọn này. Đây cũng vậy, thiền giả thấy các hành quá khứ đã diệt giống như người đàn bà nhớ lại 9 đứa con đã chết. Hành giả thấy các hành hiện tại đang diệt như bà mẹ thấy con trên tay đang chết. Hành giả thấy các hành vị lai sẽ diệt giống như bà mẹ hết hy vọng với đứa con trong thai. Khi thấy vậy, trí bố úy sinh khởi nơi hành giả. Đoạn 32. Nhưng cái trí bố úy đó, chính nó có sợ hãi hay không sợ hãi? Nó không sợ, vì chỉ có sự phán đoán rằng hành quá khứ đã diệt, hành hiện tại đang diệt, hành vị lai sẽ diệt. Cũng như một người có mắt thấy ba hố than hừng ở cổng đô thị nhưng không sợ hãi, vì anh ta chỉ lập ra cái phán đoán rằng người nào bất cứ hãy rơi vào đó là sẽ đau khổ không ít. Hoặc như khi một người có mắt nhìn ba cọc sắp thành hàng, một cọc bằng cây cao, một cọc sắt và một cọc bằng vàng, thì anh ta không sợ mà chỉ tưởng tượng rằng người nào té trên đấy sẽ đau khổ không ít. Cũng vậy, trí bố úy tự nó không sợ mà chỉ lập phán đoán rằng trong ba loại hữu như ba hố than hừng và ba cái cọc, các hành quá khứ đã diệt, các hành hiện tại đang diệt, các hành vị lai sẽ diệt. Đoạn 33. Nhưng nó được gọi là tướng đáng sợ chỉ vì hành trong tất cả hữu sanh thú trú và hữu tình cư đều khủng khiếp, vì bắt buộc phải hoại diệt và bởi thế chúng có vẻ đáng sợ. Kinh văn liên hệ đến điều này như sau: khi hành giả tác ý vô thường thì cái gì có vẻ khủng khiếp? Khi hành giả tác ý khổ thì cái gì có vẻ khủng khiếp? Khi hành giả tác ý vô ngã thì cái gì có vẻ khủng khiếp? Khi vị ấy tác ý vô thường, tướng có vẻ khủng khiếp. Khi vị ấy tác ý khổ, sanh có vẻ kinh khủng. Khi tác ý vô ngã, tướng và sanh có vẻ khủng khiếp. PS 263. Đoạn 34. Ở đây, tướng là tướng của hành. Đây là danh từ chỉ các hành quá khứ, vị lai và hiện tại. Hành giả chỉ thấy cái chết của các hành khi tác ý chúng là vô thường, và bởi thế tướng hiện ra cho vị ấy là khủng khiếp. Sanh là sanh trong các loại hữu thù sắc và vô sắc. Hành giả thấy sự sanh mặc dù thông thường cho là vui, chỉ như một tình trạng liên tục bị áp bức khi vị ấy tác ý chúng là khổ, bởi thế sanh đối với vị ấy có vẻ khủng khiếp. Khi tác ý chúng là vô ngã, hành giả thấy cả tướng lẫn sanh là trống rỗng, vô vị, không, vô chủ, không người hướng đạo, như khu làng trống, như ảo ảnh, như thành yêu quái, vân vân. Và như vậy, tướng và sanh đối với vị ấy có vẻ khủng khiếp. Bố úy trí đến đây chấm dứt. 4. Quá hoạn trí, trí quán sự nguy hiểm. Đoạn 35. Khi tu tập làm cho sung mãn trí bố úy, hành giả không thấy một chỗ trú nào, chỗ nương nào, không chỗ nào để đi đến, không chỗ ẩn nấp nào trong các loại hữu sanh thú thức trú và hữu tình cư. Trong tất cả loại hữu sanh thú trú và hữu tình cư, không một hành nào vị ấy có thể hy vọng bám víu vào đó. Ba loại hữu ấy bây giờ đối với hành giả là những hố than hừng bốn đại, như sắc độc dị hợm S4-174, năm uẩn như những kẻ sát nhân đang tuốt kiếm giơ lên S4-174, sáu nội xứ như khu làng trống, sáu ngoại xứ như kẻ cướp đang cướp bóc làng S4-174-175, bảy thức trú và chín hữu tình cư như đang bốc cháy hừng hực sáng rực với 11 ngọn lửa S4-19. Và tất cả hành có vẻ như một khối khổng lồ toàn những thứ nguy hiểm không khả ý, không thực chất, như ung nhọt, như bệnh, như mũi tên, như tai họa, như sầu não, xem M1-436 như thế nào. Đoạn 36. Chúng giống như một khu rừng với quang cảnh trong khả ái nhưng đầy thú dữ, một cái hang đầy cọp beo, một ao nước bị quỷ ám, một kẻ thù tuốt gươm dơ lên, như thức ăn tẩm độc dược, như con đường đầy kẻ cướp, như hố than hừng, như bãi chiến địa kẻ thù đang thanh toán nhau, đối với kẻ nhát gan muốn sống yên ổn, và cũng như người ấy sợ hãi khiếp đảm lông tóc dựng ngược khi gặp phải một khu rừng có nhiều thú dữ vân vân, và chỉ thấy toàn là hiểm nguy. Cũng vậy, hành giả khi thấy các hành là kinh khủng do quán tan trả thì thấy rằng chúng hoàn toàn không thực chất, không khả ý, thuần là hiểm nguy. Đoạn 37. Thế nào tuệ, understanding, về tướng nguy hiểm được gọi là quá hoạn trí? 1A. Tuệ về tướng kinh khủng như sau: sanh là kinh khủng, là quá hoạn trí. Tuệ về tướng kinh khủng như sau: khởi là kinh khủng, occurrence, là khởi, arising, sanh. Tướng là kinh khủng, tích lũy là kinh khủng, kiết sanh là kinh khủng, thú destiny là kinh khủng, sanh generation là kinh khủng, tái xuất hiện rearising là kinh khủng, sanh già bệnh chết là kinh khủng, sâu là kinh khủng, tuệ về tướng kinh khủng như sau: bi là kinh khủng, là quá hoạn trí. Tuệ về tướng kinh khủng như sau: não là kinh khủng, là quá hoạn trí. 1b. Trí biết tình trạng an ổn là không sanh là an ổn, không khởi là an ổn, vân vân. Trí biết tình trạng an ổn là không não là an ổn. 1c. Trí biết tình trạng an ổn là sanh là khủng khiếp, không sanh là an ổn. Trí biết tình trạng an ổn là khởi là khủng khiếp, không khởi là an ổn, não là khủng khiếp, vô não là an ổn. 2a. Tuệ về tướng khủng khiếp, sanh là khổ, là quá hoạn trí, não là khổ, là quá hoạn trí. 2b. Trí, knowledge, biết tình trạng an ổn là không sanh là lạc, vân vân, không não là lạc. 2c. Trí biết tình trạng an ổn là sanh là khổ, không sanh là lạc, vân vân, não là khổ, không não là lạc. 3a. Tuệ về tướng khủng khiếp như sanh là thế gian, là quá hoạn trí, não là thế gian, là quá hoạn trí. 3b. Trí biết tình trạng an ổn là không sanh là xuất thế, không não là xuất thế. 3c. Trí biết tình trạng an ổn là sanh là thế gian, không sanh là xuất thế, não là thế gian, không não là xuất thế. 4a. Tuệ về tướng khủng khiếp, sanh là các hành, là quá hoạn trí, não là các hành, là quá hoạn trí. 4b. Trí biết tình trạng an ổn là không sanh là niết bàn, trí biết tình trạng an ổn là không não là niết bàn. 4c. Trí biết tình trạng an ổn là sanh là các hành, không sanh là niết bàn, trí biết tình trạng an ổn là não là các hành, không não là niết bàn, vì ấy quán là khổ. Sự sanh khởi và tướng, tích lũy kiết sanh, và đây là quá hoạn trí, vì ấy quán là lạc. Sự không sanh, không khởi, không tướng, không tích lũy, không kiết sanh, và đây là trí an ổn của vị ấy. Quá hoạn trí này có 5 nguồn gốc, trí an ổn cũng có 5 nguồn gốc. Vị ấy tuệ tri, understands 10 trí. Khi thiện xảo về cả hai loại trí này, thì những tà kiến đủ loại không lay động được vị ấy. Trí là nói theo nghĩa cái được biết, sở tri, còn tuệ là hành vi hiểu biết, năng tri. Do vậy nói, tuệ về tướng kinh khủng là quá hoạn trí. PS 1, 59.